Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý vị nghe bài Vui Mừng Đến Nhà Chúa. Xin đọc Thi Thiên chương 122 câu 1. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Chúa hằng hữu. Có người hỏi một sinh viên, niềm vui lớn nhất của anh là gì? Anh sinh viên trả lời, là lúc tên tôi được nằm trong danh sách những người lãnh bằng tốt nghiệp. Vài năm sau, trong buổi lễ phát bằng tốt nghiệp rất trọng thể, người ta thấy anh sinh viên này thật hớn hở, vẻ thỏa mãn hiện ra trên gương mặt. Nhưng khi được hỏi, niềm vui lớn nhất của anh là gì? Anh sinh viên trả lời là khi tìm được việc làm để trả nợ đã vay của chính phủ khi đi học. Và khi anh đã có việc làm, đã trả xong nợ, thì thế nào? Nhiều người, giống như anh sinh viên này, luôn luôn mơ ước tìm kiếm niềm vui vì lúc nào cũng cảm thấy trống vắng. Để tạo cho mình niềm vui, người ta chạy theo vật chất, tiền bạc, danh vọng, bằng cấp, chức tước. Khi đạt được những điều đó, con người cảm thấy thật vui sướng. Nhưng niềm vui đó rồi cũng sớm tàn theo thời gian. Còn tác giả Thi Thiên 122 thì không chỉ vui mừng khi tìm thấy phúc lợi cho chính mình, mà niềm vui đó còn liên kết với cộng đồng dân Chúa. Niềm vui đó được nhân đôi khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. Điều gì khiến trước giả Thi Thiên này vui mừng? Và niềm vui đó được nhân đôi như thế nào? Đây là hai điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Thứ nhất, tôi vui mừng. Đi đến nhà Đức Giê-hô-va có thể là một việc làm nhàm chán theo thói quen hoặc là một điều thích thú. Ngày xưa, khi chưa biết Chúa một cách rõ ràng, tôi cảm thấy đi nhà thờ giống như một gánh nặng, bị cha mẹ bắt buộc phải đi. Nhưng khi gặp Chúa và được Ngài biến đổi, tôi thực sự đồng cảm với tác giả Thi Thiên này. Đó là một công việc lý thú. Trước giả vui mừng khi đến nhà Chúa. Điều đó nói lên tấm lòng yêu Chúa của trước giả và được thể hiện bằng hành động đi đến nhà Chúa. Tại đây, trước giả được hòa lòng cùng với con dân Chúa, dâng lên Đức Chúa Trời những hành vi xuất phát từ tấm lòng chân thật thờ phượng Ngài. Được lắng nghe lời dạy của Chúa qua các tôi tớ Ngài, được thực hành những nghi lễ và được tâm giao với Chúa trong sự cầu nguyện. Cầu nguyện không chỉ là nghi thức trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, mà còn là một sự tương giao sống động giữa con dân Chúa với Ngài. Đồng thời, tác giả được thông công với nhau trong cộng đồng dân Chúa. Tình yêu Chúa và tình yêu anh chị em cùng niềm tin, hòa quyện, chan chứa và đầy dẫy trong lòng mọi người. Và tình yêu đó được cụ thể hóa bằng những hành động an ủi, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Họ thông công với nhau một cách vui vẻ, thật thà. Chính vì thế mà nhiều phép lạ được xảy ra trong cộng đồng dân Chúa, khiến mọi người quý mến hội thánh, nơi mà họ tìm được niềm vui thật cho đời sống mình. Giống như tác giả ngày xưa, con dân Chúa trong thời Tân Ước cũng kinh nghiệm được niềm vui khi đến nhà Chúa. Theo Công vụ chương 2, câu 42 đến câu 47. Tác giả vui mừng về sự tăng trưởng trong đời sống tâm linh của chính mình và cộng đồng dân Chúa. Họ từng ngày được lớn lên trong niềm tin kính Chúa, đến nỗi đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Cứu Thế là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Theo Ê-phê-sô chương 3, câu 18 đến câu 19. Giống như tác giả Thi Thiên 122, sứ đồ Phao-lô cũng vui mừng khi thấy con dân Chúa tại hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca được tăng trưởng về đức tin, hy vọng và lòng yêu thương. Theo Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 1, từ câu 2 đến câu 3. Một trong những niềm vui lớn của bậc cha mẹ là khi chứng kiến con mình từng ngày một được tăng trưởng về mọi phương diện. Thế nên, cho dù chức vụ mà Đức Chúa Trời giao cho bạn là gì, phần thưởng cao nhất và niềm vui lớn nhất của bạn phải là thấy con dân Chúa đang lớn lên từng ngày trong đời sống đức tin. Và niềm vui đó được trọn vẹn khi nhìn thấy mọi con dân Chúa được đứng trước sự hiện diện của Ngài trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Bạn có kinh nghiệm niềm vui thật trong đời sống mình chưa? Nếu chưa, bạn hãy đến với Chúa Giê-xu và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình. Và bạn có vui mừng khi đến nhà Chúa không? Nếu bạn thấy việc đến nhà Chúa và thờ phượng Ngài là điều nhàm chán, ấy là do bạn bị trục trặc trong đời sống tâm linh. Có thể bạn còn giữ lại một tội lỗi nào chưa xưng ra, hoặc do tình yêu của bạn đối với Đức Chúa Trời đã bị nguội lạnh. Vì thế, bạn cần ăn năn với Chúa để được tha thứ và cầu xin Chúa cho bạn thật sự kinh nghiệm tình yêu của Chúa đối với mình, để bạn cảm thấy vui mừng khi đến nhà Chúa đặng thờ phượng Ngài. Vì đây là đặc ân mà Đức Chúa Trời dành cho con dân Ngài. Nhưng nếu chúng ta đang tâm giao ngọt ngào với Đức Chúa Trời và vui mừng trước sự hiện diện của Ngài, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhiệt tâm thờ phượng và ngợi khen Ngài. Bởi thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời sẽ quyết định quan điểm về vấn đề thờ phượng của chúng ta. Thứ hai, niềm vui được nhân đôi. Tác giả nói, khi người ta nói với tôi rằng, ta hãy đi đến nhà Chúa hằng hữu. Tác giả vui mừng khi đến nhà Chúa, và niềm vui đó được nhân đôi khi nghe mọi người thúc giục nhau, hãy đi đến nhà Chúa hằng hữu. Đó có phải là niềm vui của bạn và tôi không? Tại sao tác giả càng vui mừng hơn khi người ta nói với tôi rằng, ta hãy đi đến nhà Chúa hằng hữu? Lời Chúa Giê-xu dạy, vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Theo Ma-thi-ơ chương 18 câu 20. Sự hiện diện của Chúa làm cho những nghi thức trong chương trình thờ phượng Đức Chúa Trời được sống động, khiến niềm vui của con dân Chúa được nhân lên. Vì cộng đồng dân Chúa kinh nghiệm đấng mà chúng ta đang thờ phượng là một Đức Chúa Trời hằng sống, chứ không phải bằng vật chất do tay người làm nên, hay do tưởng tượng của con người. Con dân Chúa được dự phần trong việc gây dựng niềm tin cơ đốc lẫn nhau. Vì khi trở thành con dân Chúa, mỗi cá nhân tín hữu đều được Đức Chúa Trời ban cho ít nhất là một ân tứ để phục vụ hội thánh. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng, ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và được gây dựng thân thể Chúa Cứu Thế, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thánh nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của đấng cứu thế. Theo Ê-phê-sô chương 4 câu 11 đến câu 13. Chính vì mỗi con dân Chúa đều có công tác trong nhà Chúa, điều đó khiến việc đến nhà Chúa trở nên lý thú và hạnh phúc, vì được thờ phượng Chúa hằng hữu và sử dụng những ân tứ Chúa ban để gây dựng nhau trong niềm tin cơ đốc, mang lại những thành quả thiết thực có giá trị đời đời cho nhà Chúa. Bạn có vui mừng khi người khác nói với bạn, chúng ta hãy đi đến nhà Chúa hằng hữu không? Ngày nay, nhiều người không muốn đi đến nhà Chúa vì sợ mất thì giờ, mất công việc, mất cơ hội vui chơi. Hơn thế nữa, khi nghe người khác khuyên giục nhau, ta hãy đi đến nhà Chúa hằng hữu, thì lại ngăn trở. Đó là hành vi của những người thù địch lại với Chúa Cứu Thế, chứ không phải là con dân thật của Chúa. Lời Chúa dạy trong Hebrew chương 10 câu 25 rằng, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Là con dân Chúa, chúng ta chẳng những vui mừng đến nhà Chúa, mà chúng ta còn có trách nhiệm khuyên bảo động viên người khác đến nhà Chúa. Vì tại đây, con dân Chúa không chỉ kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa, mà chúng ta còn được dự phần gây dựng thân thể của Chúa cứu thế được toàn vẹn. Điều đó chẳng những đem đến phúc lợi cho chính đời sống tâm linh mình, mà còn cho cộng đồng dân Chúa. Tác giả Thi Thiên chương 122: Vui mừng khi đến nhà Chúa. Vì tại đây tác giả được thờ phượng Chúa hằng hữu, được lắng nghe lời dạy của Chúa qua các tôi tớ Ngài, được thực hành những nghi lễ, được tâm giao với Chúa trong sự cầu nguyện và được sống trong bầu không khí yêu thương. Nên tác giả kinh nghiệm sự tăng trưởng trong đời sống tâm linh của chính mình và cộng đồng dân Chúa. Đồng thời, niềm vui của tác giả được nhân đôi khi thấy con dân Chúa khuyên bảo, khích lệ nhau đến nhà Chúa hằng hữu để thờ phượng Ngài. Vì sự hiện diện của Chúa làm cho nghi thức trở nên sinh động và vinh quang của Chúa đầy dẫy trong đền thánh của Ngài trên từng con dân Chúa, khiến mỗi người sử dụng ân tứ Chúa ban để đem lại phúc lợi cho chính mình và cộng đồng dân Chúa. Bạn có được niềm vui này chưa? Nếu chưa, bạn hãy đến với Chúa Giêsu và tiếp nhận Ngài làm Chúa, làm chủ đời sống mình, rồi bạn sẽ kinh nghiệm niềm vui khi đến nhà Chúa hằng hữu.
Bài ngợi ca tôn vinh danh Chúa dâng tràn trong trái tim đã đổi thay của tôi, vì trong đáy hồ tôi trào ra dòng nước vinh sinh từ tình yêu Chúa cao sâu tuyệt vời. Xin cho tôi hát với niềm ngạc nhiên say mê, xin cho tôi hát với niềm tin yêu vui vơi, vì những sinh tiền từng trói buộc tôi nay được tung ra rồi. Xin cho tôi hát bài thánh ca cứu chuộc, vì tôi được giải thoát khỏi tội lỗi vẫn vương. Xin cho tiếng hát của tôi được bao nhiêu
cho tiếng hát.